Nhân quả cánh cửa vô vi.
Vô vi không có cửa, lúc nào cũng mở cửa cho mọi người đến chơi, học hỏi anh em. Nhưng mà cái luật nhân quả là cánh cửa của vô vi. Người đời cướp giật phải ghi điều này. Người nào mà bước vô vi mà có mưu tâm cướp giật phải nhớ điều này. Chân tu chẳng có danh thầy. Người chân tu là trong cái thức bạn đạo trao đổi với nhau, chứ không có mượn danh thầy danh cha mà để đầu người ta. Với dù gì không có vụ này. Thương yêu tránh gốc đổi thay thế tình, đi đi lại lại một mình, thức tâm tự tiến địa linh trong người. Cái tâm chúng ta là cái địa linh, mà tâm chúng ta biết đối đãi giữa con người và con người, tình thương giữa con người và con người, uy tín giữa con người và con người, đó là cái phúc địa. Chánh gốc đổi thay thế tình, đó là cái chân tâm. Lúc nào cái tâm thẳng thắn, làm điều ngay thẳng, không sợ chết. Khi con người làm được điều ngay thẳng là tiến qua, học hỏi và thăng qua, người đó mới là người có của, người đó mới người là giàu có, người đó mới người là đem lại sự bình an cho chúng sanh. Việc làm thấy rõ đường đi, phải thẳng đi, không có bao giờ dừng chân và vi nể. Đường đi phải thẳng, lúc nào phải sáng tỏ mọi sự việc, không nên đặt vấn đề gian lận lẫn nhau và tự hại lẫn nhau và tự gạt lấy mình nữa. Đi đi lại lại một mình, thức tâm tự tiến mà địa linh trong người. Cái địa linh là cái chân tâm của chúng ta. Nếu cái tâm của chúng ta cấy cái nhân tốt thì gặt cái quả tốt, mà cấy cái nhân xấu thì gặt cái quả xấu. Giận người này ghét người kia thì cái mặt mình nó suy đồi rồi, mình trồng cái cây nó cũng heo, cái đất nó đất xấu. Mà cái tâm chúng ta lúc nào cũng mở, chúng ta trồng cái cây tốt, phúc điền. Phúc điền có trái ngon. Tại sao duy trì cái mẫu trồng cây ăn một trái sống nghìn năm, mà mình trồng cây ăn vô ỉa chảy? Tại sao? Cho nên cái đất chúng ta không có tốt. Mà mang ở trong người cái đất là cái đất là cái gì? Là cái tâm. Mà cái tâm chúng ta không tốt, sự đối đãi giữa con người không tốt, thì hậu quả ai gánh? Chính mình gánh. Cái tâm mình là tâm con chuột eo hẹp, thì làm sao trồng được cây tốt? Sự đối đãi giữa con người, qua lại giữa con người không có, làm sao có sanh khí? Làm sao tiêu được tai nạn? Con người có thịnh có suy. Trong lời thịnh, trong lúc thịnh thì làm ăn khá, lúc suy thì sụp đổ. Mà đất ta không lành, chỗ đâu giữa nước? Cho nên nhiều người giàu có đi tới chỗ tự sát. Người tu ta nhịn, ta nhắm mắt, ta niệm Phật, ta biết con đường đi. Người tu vô vi có đường đi, không có người nào bị nghẹt hết. Bỏ hết của thế gian họ cũng về trời. Tâm họ nhất định như vậy, giải thoát thì không sợ lường gạt. Mà người lường gạt phải khổ. Người lường gạt phải ôm lấy một trái mìn trước khi chết, nổ tung nó ra. Cho nên phải hiểu luật nhân quả là cánh cửa của vô vi. Chứ không phải ai thấy vô vi là tụi ngu, muốn làm gì làm. Không phải đâu, tụi nó không có ngu đâu. Không có thằng nào ngu, thằng nào cũng có sạn, có súng trong mình hết, mà nó không xài. Đồ đó đồ không có phải trường cửu, mà nó xài cái tâm. Nó dùng cái tâm sửa tiến độ tha. Nó có hạnh hy sinh. Cho nên nhiều người lầm vô vi thì tụi ngu, vô đề đầu tụi vô vi, rốt cuộc lãnh hậu quả. Tự mình cắn rứt, ăn không được, ngủ không được, phát triển không được, rồi đâm loạn, khổ ghê lắm. Cho nên tôi nhắc lại một lần nữa, cho những người nào hiểu được vô vi và biết được con đường mở cửa mở tâm và lấy luật nhân quả làm cửa để sống ở thế gian này, thì các bạn không bao giờ bị đói, các bạn không bao giờ bị khổ, và các bạn không bao giờ bị mất đạo. Không phải căn nhà này quan trọng, tâm của chủ nhà quan trọng. Tâm vô nhà không có quan trọng, chúng ta không có tới đi ngồi được. tâm của chủ nhà nó không biết cái luật nhân quả, nó không mở cửa cho ta đến học, hiểu không? Chứ đừng thấy nó ngu, hiểu chỗ này. Cho nên khi những người nào muốn mở thiền đường phải biết sử dụng cánh cửa nhân quả mà làm con người, thì lúc nào cũng đem lại sự an vui cho chúng sanh. Phúc điền sáng tỏ rươi tươi, quy nguyên thanh tịnh, người người an vui. Phúc điền là cái tâm chúng ta đã cấy rồi, chúng ta hiểu có trời Phật. Sanh tử luân hồi chúng ta thấy, chân tâm là quan trọng. Tôi nghèo, anh chị Phương là nghèo, bỏ quê hương ra đi, tràn ngập nước mắt, rồi ra đây mong cái gì? Nhớ bạn đạo quê hương. Rồi làm cái gì đấy? Muốn mở cái thiền đường để chi? Để mọi người đến đây học hỏi. Nhưng mà bao nhiêu sự tranh chấp đổ trên đầu, hơn thua lý luận đủ thứ hết. Nhưng mà người lấy oán làm ân để học mới rõ cái chân tâm. Thấy cái chân tâm chừng nào mới thấy thương anh em nhiều chừng này. Càng bị vầy xéo chừng nào càng biết lỗi của mình, mới thấy anh em là giá trị, thấy anh em là tiền bạc, thấy anh em là cơ sở, thấy anh em là sự tiến hóa của đời đời. Cho nên thương yêu lẫn nhau. Nhiều khi cũng bực tức lắm, nhưng mà rồi thấy rõ cái sai lầm của chính mình, và mong anh em sẽ hội ngộ lẫn nhau, xây dựng cho nhau, và thực hiện trên đường tình thương và đạo đức, ôm lấy khí giới đó, sống trong trường tồn bất diệt, không có nuôi dưỡng cái ca tánh u mờ nữa, và trở về với sự sáng suốt. Mới phúc điền sáng tỏ rươi tươi, quy nguyên thanh tịnh, người người an vui. Bước vào đây mọi người thấy rằng, ồ, tôi tới căn nhà này thấy nó nhẹ nhàng, vui vẻ, bà con chung vui để hướng thượng học hỏi. Tuy căn nhà hẹp mà tâm chúng tôi mở rộng, đường đi chúng tôi lại sáng suốt hơn. Việc làm trật tự rèn tôi càng chẳng còn mê chấp bùi ngùi nội tâm. Đó, việc làm trật tự rèn tôi trong nội tâm của chúng ta. Tu để hiểu, học để hiểu, học để tiến, học là vô cùng. Chẳng còn mê chấp bùi ngùi nội tâm, không có sự mê chấp, không có bùi ngùi, không có tủi thân nữa, không có giam hãm tủi cái nội tâm nữa, mở nội tâm ra, không có giam hãm nữa. Hòa đồng thức giác, uyên thâm. Khi mà chúng ta mở được cái thức hòa đồng rồi, thấy cẩm cỏ cũng là cái chuyện uyên thâm từ xa xưa chứ phải mới đây đâu. Luật nhân quả cũng từ xa xưa cho mới đây đâu. Xác thân của con người tư chi cũng từ xa xưa cho đâu mới đây. Đạo tâm sẵn có mà tự tầm tự đi, trong đó có cái tâm. Cái tâm mà mở ra nó mới có đường, đường kêu bằng đạo. Còn tâm bị nghẹt thì không có đạo. Tâm ta tranh chấp, nhà giàu người nghèo rồi đóng cửa lẫn nhau, kẻ khôn người dại rồi đóng cửa lẫn nhau, cái đó là ngu muội, đâu có phải người khôn. Người khôn phải mở cửa ra, những cái gì ta hiểu trao đổi, ta biết trưng bày ra cho mọi người hiểu, đồng học đồng tu đồng tiến. Đó, đó là cái tranh chấp của con người vô vi. Mình học rồi mình tu mình thiền rồi mình mở rồi mình công khai ra, đem ra xây dựng cho nhau, không có giấu giếm. Khi mà giấu giếm rồi mình thấy ta, mình giấu là mình mê, và mình thấy rằng ta đây là số một, người kia là dở, là mình chấp, mê chấp. Mê chấp là cái người mê chấp khổ, chứ người kia họ đâu có biết khổ, người không biết không có khổ. Cho nên ta đi trong cái nguyên lý, phải mở ra cái chìa khóa đó, mở cái khuyết đó ra thì cái tâm nó mới yên. Tâm thần sáng tỏ tự ghi, lui về thanh tịnh giữ thi trường đời. Mình lui về thanh tịnh, mình mới thấy là khi mình đánh banh, đánh tennis, mình đánh tỉnh, đứng lui, anh thấy cái banh nó tới đâu nó mới đỡ được. Còn nếu mà người thiếu thanh tịnh, cái gì cũng ào, chung ra là bị gạt rồi. Người tu không có bị gạt đâu. Người tu lúc nào cũng lui về thanh tịnh, thì dòm cái thằng gạt nó cũng đứng chạy đi lượm banh mà thôi. đường làm ăn này kia nó bị gạt thì thấy thằng đó đi lượm banh, lượm tiền là lượm banh, rốt cuộc nó cũng bỏ trái banh nó đi về nhà cho nó làm gì được, phải không? Thì lúc đó cái tâm mình yên. Chẳng cần sinh thỉnh với mờ, thực hành chân pháp mà đạt nơi an toàn. Mình thực hành cái chân pháp thì mình mới xây dựng được cái tâm thức mình cởi mở, mình mới thấy rõ an toàn. Còn tâm thức mình cái tâm chấp hoài thì làm sao mình có sự an toàn. Càng không vũ trụ nhiều màn, trả vậy vây trả khai đàn tự đi. Có vây là phải có trả. Cái sáng suốt mà các bạn có đây là vây của bề trên. Vậy sự quán chia quán chiếu của 36 ngôi sao thiên cương đang chiếu vào trong khối óc của các bạn, mà các bạn mở được, các bạn có cái thông minh là vay của bề trên, thì các bạn phải trả. Chứ không phải nếu tôi sáng suốt hơn cái đám đó là con bò đồ ngu, khinh thị người ta, rồi sau này mình phải luân hồi làm con bò khổ lắm. Không nên nghĩ như vậy. Cái sáng suốt của mình được đây là do sự thanh tịnh và bề trên chiếu cho mình có, mình phải đem ra phục vụ. Vì cái xác thân này cấu trúc từ siêu nhiên mà có, không có bề trên thì chúng ta không có hình thành tại thế gian. Mà có bề trên ta hình thành ở thế gian thì chúng ta phải đem ra phục vụ. Cho nên nhiều người độc tài, sống xấu tánh như con thú, biết được một chuyện tưởng là mình hay, rồi giấu giếm, rồi cái mạng của các bạn được bao nhiêu năm? Ít chục năm rồi tiêu à. Mà không chịu đem ra giáo dục và giúp đỡ, chia sẻ cho người khác. Rồi hỏi thử các bạn ở đây, ở thế gian quen được 100 người thân là các bạn chết rồi. Một người thân yêu biết các bạn là đủ rồi, sống hết cả một kiếp người rồi, dư thừa xài không hết. 100 người mà biết thương yêu lai vãng với các bạn không có đói. Mà thế gian này 4 tỷ người, tại sao còn có cái ngu tánh và chấp người này, đuổi người kia, ghét người nọ, mang cái hình thành điên đen tối đó là làm gì? Mở trí ra để thăng hoa, mở trí ra xây dựng, mở trí ra chung sống hòa bình với càn khôn vũ trụ. Chấn động lực của vũ trụ đang thay đổi. Tại sao tâm thức của con người ngu muội như thế đó và không hướng về sự chấn động kỷ nguyên thánh đức này, mà đồng học đồng tiếng xây dựng cho nhau, tay nắm tay để hình thành mọi sự việc tốt đẹp cho quả địa cầu, mà ôm sự ngu muội mê chấp tranh chấp ở trong tâm thức, bày mưu mẹo này mưu mẹo nọ, tự lừa gạt lấy mình để làm gì? Chắc chắn là mình đem mình đi xuống địa ngục khổ tâm và không phát triển được. Cho nên các bạn chưa đi vào cái chỗ lâm ly đau đớn đó. Khi mà các bạn làm sai rồi, cô đơn, đau đớn, lúc đó các bạn đối diện với đồng tiền của các bạn, rồi bắt ngang nghĩ sao, đồng tiền không giúp bắt các bạn được. Mà đồng tiền không có ra đi với các bạn được, vợ con không có ra đi với các bạn được, tâm thức của các bạn bị đen tối rồi, không có phát triển được. Đó là địa ngục. Mà tâm thức các bạn sáng suốt rồi thì tự nhiên các bạn nhẹ nhẹ là đi đến nơi rồi, ý động là tới rồi. Hỏi cái nào hay hơn, cái nào thực chất hơn? Lúc đó lấy đồng đô la đổi sao? Không, 1 triệu đô la đổi một cái thức của tôi không có đổi. 100 triệu, 1.000 triệu đổi cái thức tôi không có đổi. Phải hiểu cái chỗ đó. Cái đó là vô cùng. Cái luật trả vay vay trả gớm lắm ở trong vũ trụ này. Đối xử người ta tốt, mình gặt hai tốt. Đối xử với người ta xấu, mình gặt hai xấu. Có luật. Không có một mảy may nào mà tránh khỏi. Cho nên cái luật đối đãi quan trọng lắm. Tình người quan trọng lắm. Mà nếu con người không có trật tự, không có tình người. Phải có trật tự mới có tình người. Mà có tình người mới biết tha thứ và thương yêu. Mà không có tình người chỉ có mê chấp mà thôi. Nói bậy nói bạ thét mình khùng luôn. Thế gian này có. Xã hội này thị phi dữ lắm. Chuyện nhỏ xé ra to.
dân là nếu mà muốn vì dân, vì nước và tâm thân không biết, vạn linh đồng sống với cái tiểu thiên địa này không biết, không lo cho nó. Lục căn lục trần trong này nó đổi loạn cũng không biết dàn xếp nữa, làm sao lo cho quốc sự được. Cho nên trong ngoài đàng hoàng rồi lúc đó mới là làm. Thấy cái hạnh hy sinh, dân thân rõ ràng, không tham lam, làm việc cho đại chúng, đó là làm việc cho xứ sở, làm việc cho nhân loại. Mà phải thấy rõ, nhận thức rõ mới làm được. Còn nhận thức không rõ thì chỉ đồ ra những cái thuyết bất chánh của tự quỷ lấy mình mà thôi. Cho nên mọi người tiến tới đồng hành như vậy, nó cấu trúc thành một cái chủ thuyết mà trong đó không chủ thuyết. Mọi người đều đi trong cái tình thương và đạo đức, nó thành một cái chủ thuyết của tình thương đạo đức, nhưng mà không có chủ thuyết, không lấy cái chủ thuyết đó làm đích, nhưng mà hành để đi tới chủ thuyết. Thì đời đạo sống tu không? Đời chúng ta không an, đạo chúng ta không an. Thấy con người là quý, xây dựng lẫn nhau, không có còn đi cái chỗ giết chóc, giết hại, ám hại con người nữa, mà dùng cái tình thương và đạo đức xây dựng cho con người tiến hóa. Thật sự rõ mình, rõ họ mới thương yêu. Còn không biết mình là ai, không biết họ là ai, không có vị trí chung, làm sao thương yêu được? Chỉ có ghét bỏ, rồi hận thù, rồi đau khổ về sau mình gánh lãnh hết. Giờ phút nằm trong nhà thương mới biết là mình làm vậy. Biển yêu sống động, miệt mài, giải mê pha chấp mà tiến hoài không ngưng. Cái biển yêu sống động là các bạn có một cái thể xác. 70% là nước ở trong đó. Rồi nước với điển cộng lại nó mới thành cái hình. Mà trong đó nó có trật tự, nó là gì? Là một biển yêu. Mà biển yêu đó sống động, nó là kinh sống. Có trật tự, nó là kinh sống để độ tha. Nó là con người, biết đối đãi con người, giữa con người và con người gặp nó là kính yêu, kính mến, hòa cảm với mọi người, hạ mình xuống học hỏi, đồng đẳng thực hành, tiến xây dựng cho chung. Rồi tôi hỏi một số người vậy mà thương yêu và làm đúng như vậy, như cái gì tôi nói đó, cái số người này bao giờ đói đâu? Không đói. Người làm một chuyện đóng góp vui tươi xây dựng cái gia đình chúng ta to lắm. Lúc nào chúng ta cũng có cái ý niệm lấy trời làm nhà, lấy đất làm giường mà không hay. Có ông nào tránh khỏi cái chỗ đó đâu. Chết phải ở ngoài đồng chứ. Lấy trời làm nhà, lấy đất làm giường mà còn tranh chấp chi cái giường, tranh chấp chi căn nhà. Tại sao không xây dựng tình thương với nhau? Cái căn nhà này là cái gì? Tình thương, cái khối óc thông minh của con người đóng góp thành căn nhà chúng ta ngồi. Thì chúng ta phải thương những người làm. Những người làm thành căn nhà này chúng ta phải quý, chúng ta phải thương, thì họ mới thương mình. Cho nên tôi có đồng tiền tôi phát cho họ, rồi họ phải làm cho chết. Cái đó là không có tốt. Cái tâm đèn tối, tâm ngu muội, thiếu sáng suốt. Không phải đồng tiền. Họ tới với tôi là bằng cái duyên của trời Phật sắp đặt. Thì tôi phải đối đãi bằng cái duyên lành của trời Phật, chứ không phải đồng tiền đối với họ. Làm mất giá trị của tôi và mất giá trị của họ tôi không làm. Tôi phải làm bằng tình thương vô cùng xây dựng. Thì cái của ăn đâu cho hết. Đi đâu ai cũng mến cũng thương. Làm việc gì người ta cũng hợp tác. Để làm sao bị sụp đổ? Không bị sụp đổ. Cơ đồ càng ngày càng tốt thêm. Cho nên các bạn hôm nay được duyên lành để hiểu cái luật nhân quả của người tu vô vi. Không nên sợ mất của. Nhưng mà chúng ta có cơ hội nhìn những người ăn cắp của, rồi chúng ta lại đổ cho những người tiến hóa. Nó có sai lầm, nó mới ăn năn. Nó có tham lam, nó mới thấy cái tội của nó.
Lúc đó chúng ta với một
môi trường hiền lành tận độ chúng sanh
thì nó cũng về với chúng ta mà thôi, nó cũng là anh em của chúng ta, không ngoài đâu.
Nó đang sống trong vũ trụ mà nó quên vũ trụ. Nó đang sống trên mặt đất mà nó tưởng nó là vàng. Sai lầm ở chỗ đó, nó không chịu mở tâm, mở quyết. Nó tự gạt nó quá nhiều, rồi nó sẽ cô lập nó.
Chúng ta phải tha thứ,
vì chúng ta người có thiền, có tu, có thương yêu, có xây dựng, độ tha.
Đó là cái nhiệm vụ của người vô vi. Người vô vi không bao giờ bị mất. Đã nói vô vi kia mà, trong cái không nhỏ nhất cũng không. Chúng ta không có mất, chúng ta còn mãi mãi. Và chúng ta càng thanh tịnh, chúng ta càng nhìn tận mắt những luật nhân quả rõ ràng. Cánh cửa của vô vi đóng và mở bằng luật nhân quả. Cho nên tất cả các bạn đạo ở Sydney và khắp Nam Châu được nghe qua cuốn băng này để thấy rõ cái luật nhân quả là cánh cửa đóng mở của vô vi.
Cứ nhớ trong cái luật nhân quả mà làm người thì không bị lừa gạt nữa.
Thì hôm nay tôi đến đây vui cùng các bạn. Và tôi cũng xin cảm ơn sự đông đảo của bà con đến đây nghe qua âm thanh tôi, lời phân giải của tôi. Tôi rất cảm động và cảm ơn các bạn. Nếu các bạn có gì thắc mắc, chúng ta tiếp tục bàn bạc để xây dựng cho nhau. Rồi, ai có gì thắc mắc nữa không?
Nhưng mà phải hướng thượng, phải nhớ rằng đi tới nha, không có đi thụt lùi nữa. Đi thụt lùi là bị lợi dụng. Bởi vì con ma khi nó vô, nó ở ngay phía sau này, nó làm ê đây, rồi cái nặng ngực nó kéo xuống, rồi nó hiện hình, rồi nó nói, nó hiện hình, nó nói cho mình mê chịu, rồi cái nó dẫn đi. Cho nhiều người ngồi nhắm mắt cái thấy ô cô tiên dẫn đưa đi, rồi bắt cái hồn mình đi bỏ ra ngoài. Rồi đó nhiều người bị gạt tới mười mấy năm, đi chơi hoài, đi chơi vui với cô tiên, nhưng mà rồi con quỷ, mình cho nó là tiên, bị con quỷ bắt, con ma bắt. Chứ còn tiên Phật ai đi bắt con người, thấy không? Con ma, con quỷ mới bắt con người. Cho nên những người đó là kiếp trước có tu, nhưng mà tu nửa chừng, không đúng được, rồi bỏ đạo. Bây giờ bước đây, bước xuống đây cũng như là bỏ cửa trống, bên ngoài nó nhập vô. Nó nhập vô nó mượn xác nó tu. Cho bên ngoài nó mượn được xác rồi nó mừng lắm. Nó khó đi lắm. Nhiều khi thầy Pháp đánh nó cũng không đi nữa. Cho nên chỉ bản thân người đó ý thức được mới đuổi con ma đi được. Tôi không chơi với con nữa, tôi không chơi với ma quỷ nữa. Tôi là con người, tôi phải xuất phát ra khỏi cơ tạng của tôi và tôi đi học đạo ở bên trên. Thì tự nhiên đuổi nó đi. Nó ra vô là tại vì anh rước nó. Cái ý anh muốn làm một ông gì đó. Khi mà anh niệm Phật, anh phải có hiểu rằng cái đường lối của tôi là tôi khai thác cái trượt của tôi ra để tôi trở về thanh. Còn đằng kia nó không. Nó tôi tu rồi để tôi làm Phật, mà nó chưa làm tiên mà nó muốn làm Phật. Cũng như vô đi làm, mới có đi làm mà chưa có biết kỹ thuật, muốn lên làm chủ thì tự nhiên nó bị nhập à. Thấy không? Phải đi từ từ, step by step, là mà từ một bước tới một bước. Đã nói làm sao mình làm vậy. Có nhiều chú làm ngang lắm rồi bị nhập. Nhập rồi bây giờ làm sao? Nhập rồi xưng là ông này ông nọ rồi làm sao? Tôi kêu đi giảng đạo đi. Bởi vì tại sao nhập mà không cứu lại kêu đi giảng đạo? Vì xung quanh người vô vi là đã ý thức được không có mê tín, đi trong khoa học quyền bí. Mà ông này ông giảng thì xung quanh nó chiếu, nó nhìn. Ông giảng tầm bậy thét một chập là ông phải khạc nhổ ra, xuất ra đi. chịu không nổi, trình độ không bằng những người vô vi, thì người vô vi chiếu cũng như đốt nó tàn. Cho nên cái phương pháp đó là hay nhất. Ông nào xưng danh cha này kia hạng nhất, xung quanh các bạn cứ ngồi để coi thấy cha nói sao, rảnh rồi cứ đâm đầu vô, cứ ăn, cứ tấn công đi, tấn công thét rồi chịu không nổi rồi tự gian. Chứ con người thực chất của con người là một tâm linh, một linh căn ở vũ trụ này, thì có đủ cơ cấu trật tự để đến và đi. Tại sao mình phải nhờ những cái ngoại cảnh? Người ta sẽ nhìn cha nghe sự sáng suốt của họ tới đâu, coi thử mình bắt gặp cái nào mình có thể học và thực hành được sáng suốt không. Còn không là mình bỏ. Mình có pháp, mình sơ hồn để gì làm trật tự khối óc, giải cái quả tâm. Rồi pháp luân thường chuyển là gì? Đem nguyên khí của vũ trụ khai thông trực khí của ngũ tạng. Mình làm việc hàng ngày là đều là đốt tháo mở gỡ nghiệp tâm, rồi mình mới thấy cái đạo pháp là cái gì. Còn nhiều người chưa mở đạo tâm, nó có lế một chút thôi. Ôi đọc cái ông Phật này, rồi cái bà Phật kia, rồi ông tiên nọ, rồi thấy chú cha người ta sao hay quá, rồi mường tượng cái đó, nuôi dưỡng cái đó, rồi cái tâm hướng về cái đó, tự nhiên nó phá nhập. Ông Phật không đến, mà con ma nó đến. Nó đến, ban đầu nó đến bằng cách gì? Nó đến bằng pha quái gia can, làm cho mình lộn xộn, làm cho mình nắm tánh, làm cho mình bất bình với vợ con, bạn bè, rồi làm cho mình trở nên phản trắc, phản thầy, phản bạn. Cho đi tới chỗ điên cuồng, nó mới làm chủ được. Cho nên cái nguy hiểm của con ma là nó giai đoạn, từ giai đoạn một họ dòm cái tánh mình đổi, là cái đó là có ma sắm, coi chừng phải sửa lại trật tự. Con người hiền lương trật tự thì không có bị ma sắm, mà không hiền lương mất trật tự là bị sắm hồi nào cũng không hay. Dù cho bạc tỷ xung quanh cũng sắm luôn, bị nó sắm chiếm luôn. Thế lực không làm gì, bà tỷ không làm gì, vì cái tâm mình loạn, mình bỏ ngỏ thì nó xâm chiếm. Cho nên những người mà mở đây thường bị nhập, bị mượn xác, vì thiên liên nó khoái lắm, vì cái chỗ đó mở cửa cho nó vô, cái nhà bỏ trống là nó vô chứ. Mà mình bắt niệm Phật, mà niệm Phật phải cách nghĩa về khoa học, thấy rõ cái lợi hại của hai chiều, cho nó ý thức sâu về nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật, nó niệm nó mới khôi phục được. Nó tự chủ, vì nó bị tu sai ở kiếp trước, thì kiếp này nó không biết cách tu, nó bỏ ngỏ cho người ta nhập xác. Cho nên ở thế gian này có nhiều nhập xác lắm. Xuống sinh nào Khổng Minh, xuống sinh nào Tề Thiên Đại Thánh, chứng sinh nào là Quan Âm, nào là Phật Di Lạc, không có phải sự thật. Phải nhớ chỗ này. Một thời gian rồi tiêu à, không làm gì được. Cho nên khi mà cái những người nào có cái trường hợp đó, phải cách nghĩa cho họ biết rõ cái nguyên lý, và cho họ nghe băng, cho họ thông cảm họ, và thấy cái quyền làm chủ bản thể của họ, rồi lúc đó họ mới học thiền được. Còn họ hiểu không rõ, không nên cho họ thiền. Thiền ấy có ma nó nhập, nó nhập liền à. Nó nhập nó dẫn đi, dẫn đi chơi sướng lắm. Ở Việt Nam có mấy chú cũng bị, tối nào cũng tới. Nhưng mà tôi đem nó lên thiền đường ngủ, nó không có. Mà đi về nhà là có. Mà ông đó là ông là Phật giáo. Tôi nói là đem cho nó lên thiền đường ngủ, để tôi cho nó lên thiền đường để cứu nó. Thằng đó tên Hồng Phùng. Cha nó nói tôi là người Phật giáo, ngày nào cũng đụng trên nhà tôi mà ông nói có ma, ông gây lộn như thôi. Tôi nói ông không thích những lời giúp đỡ của tôi thì ông cứ đem con ông về. Nhưng mà chừng ít tuần là nó tiêu. Bởi vì đêm nào nó cũng ngủ với con quỷ, đêm nào nó cũng bị xuất tinh hết. Mà lên thiền đường ngủ không có bị xuất tinh, có cái nào lợi hơn. Ông đem về đâu có một hai tuần lễ con ông chết. Lúc đó ông ăn năn là muộn rồi. Tôi hỏi cái nhà ông hay ở chỗ nào mà con không phải chết? Tại ông không thấy. Mà những cái thấy của tôi đóng góp cho ông không nhận. Tôi đâu có lấy tiền ông. Thấy không? Bởi vì ông làm thằng nhỏ trẻ đẹp như vậy mất đi, thì ông phải chịu, ông gánh cái hậu quả đó. Ông mới thấy sự thật là cái gì. Lá bùa trong nhà ông không có làm được gì hết. Con quỷ mà lá bùa đâu có làm gì. Nó coi lá bùa của ông không có nghĩa gì. Mà trong ông lên trong tủ quần áo đó tôi cũng để bùa. Nhà chỗ nào trước sau tôi cũng dán bùa. Ma quỷ nào dám nhập mà ông Tám nói vậy. Tôi nói thì ông cứ tính là ông biết rồi. Khi đem con ông lên thiền đường hội dân em nằm không có gì hết. Mà đem về nhà thì tối nó xuất tình. Có bấy nhiêu đó là ông tính. Ông người khôn mà. Nếu không được tôi đem về nhà tôi tụng kinh cho nó. Tiêu luôn. À, thì bạn đạo tiếc cũng Phật cũng chịu à. Mà thằng đó nó có tâm tu. Nhưng mà gia đình nhất định bắt nó về. Nó là con một nữa. Không nghe lời cha mẹ đâu có được. Phải nghe lời cha mẹ. Mà rốt cuộc hậu quả là vậy. Thì tuần lễ sau mặt xanh lè hết. Cái đó là con quỷ lấy con người. Cái khoa học không biết nói làm sao. Chứ sự thật là bây giờ hiện tại cái xã hội này cũng có con quỷ đang lấy con người nhiều.
Xin thầy chỉ điểm cho con có nên tiếp tục cái gì nữa không?
Những cái gì mà anh lược thuật sẽ xác nhận rõ ràng là anh đang đi trong cõi âm. Cõi âm đó. Quá khứ đánh võ lung tung này kia nó là từ cõi âm nó qua thôi. Rồi sau này anh thiền nó mới hiện ra. Thì tuổi đó nó nhập xác, nó biến thành một cái khế linh. Khế linh là khi mà đọc rồi cái nó mua rồi nó bắt ấn rồi này khi nó đưa lên rồi nó cái đó là cái khế linh. Khế linh nó từ cõi âm. Cho nên nhiều người bây giờ ở trên thế giới này đang bị, kể cả người Mỹ, tới giờ đã lên rồi, cái này múa ra rồi, lấy con rắn để đầu rồi, đi lung tung, đó là tụi nó bên cõi âm hết. Mà. Nhưng mà nói ma nó không chịu. Bên nó thấy thế gian đâu có ai làm được. Mà khi nó niệm chú lên làm được, nó là thần thánh tiên Phật, nó cũng thượng đế. Đó. Cho nên có người bị lầm ở trong đó. Mà qua cái khoa học quyền bí này, nghe băng cho thiệt kỹ, gom thức cho thiệt đủ, thấy mình là chủ của cái tiểu thiên địa này. Người văn minh của thời đại, chủ của khối óc, chủ của thế giới. Mà chỉ mình đã hướng ngoại, mất quân bình. Bây giờ mình trở về cái thứ nhất, tập niệm Phật. Rồi cái thứ gì soi hồn như chiêu minh, giải cái được, giải những cái phần đó ra, giải cho kỳ được mới ngồi thiền. Chứ đừng ngồi thiền ngay. Ngồi thiền ngay thì nhiều khi nó cũng có ánh sáng bực ra, nó hiện những cái hình đầm bậy đầm bạ không à. Là chính tụi nó bám mình rồi nó gian ra. Đó, anh thấy có bằng chứng rõ ràng. Bởi vì khi mà anh soi hồn và làm chiêu minh, là anh chiêu minh anh đem cái gì? Khi mà anh hít cái ánh sáng của vũ, cái không khí của vũ trụ là tức là ánh sáng vào nội tạng. Anh hít cái đó là cái ánh sáng vô. Ánh sáng vô là cái trược khí nó ra. Cái tà nó xuất. Cho nên cứ làm như vậy thì cái lỗ chân lông nó thông. Nó không có bám vào mình nữa. Anh thấy đánh võ đánh chết bao nhiêu người hay bị thương bao nhiêu người rốt cuộc. Chuốc lấy sự hận thù. Mà mình không biết tại sao mình đánh. Phải gieo quả cho cái bản thân. Không có lỡ. Rồi những người mà nó bị đòn rồi nó cứ nghĩ gì về anh thì tự nhiên cái trượt điện nó phóng tới anh. Thì tai nạn nó sẽ tới cho mình rất nhiều. Và cái tâm mình không bao giờ yên ổn. Vậy chúng ta tu trở lại trật tự. Tu cái pháp này trở lại trật tự quân bình. Khai mở bộ đạo. Nhưng mà phải nghe băng cho nhiều. Gần đây tôi giảng những cái băng cho thích hợp con người và vũ trụ. Chính con người ở thế gian không có ai thay thế được. Cho nên phải trở lại với cái trật tự nội thức, hòa với vũ trụ. Lúc đó chúng ta mới thấy rằng thà thánh thiện ở chỗ nào. Thánh thiện là con người quán thông mới là thánh thiện. Biết một mặt không biết một mặt không có thánh thiện được. Người anh chỉ biết rõ thôi, nhưng mà anh không biết hậu quả, anh đâu phải thánh nhân. Anh muốn thánh thiện là anh biết anh đánh rõ rồi hậu quả nó đi đến đâu. Thì cái thức anh mới mở. Mà cái thức nó mở rồi anh mới độ tha được. Hiểu chưa? Rồi cái đằng này nó có từ giai đoạn một soi hộp chiếu minh đi, khoan thiền nè. Cái anh thiền là anh làm bởi vì anh còn nắm tánh. Cái tánh rất nóng, nóng lắm. Thành ra bây giờ giải cái đó ra đi. Nó mượn cái nóng tánh mà nó xâm chiếm cơ tạng. Bây giờ mình phải giải cái nóng tánh á, thì cái tuổi hồi trước nó sẽ đi hết. Để làm cái soi hồn chiếu minh niệm Phật và nghe bằng bất cứ giá nào, ngày nào ít nhất phải nghe được một tiếng đồng hồ. Đó, lo niệm Phật. Lo niệm Phật cho nó mở cái tầng. Nó khi mở trên này nó mở những cái khuyết ở trong tâm nó mở. Thì con người nó hiền hòa với cái soi hồn, nó giải cái quả tâm thì nó mới bớt nóng. Cho bây giờ còn nóng lắm. Nó do bởi vì cái quả trong này chưa có giải. Làm cái pháp soi hồn nhiều để cái quả này, quả tâm nó giải. Một lần làm 15 phút, 15 phút mà làm nhiều lần thì nó mới giải được. Nó giải rồi thì mới thấy rằng à, lúc đó khi mà nó giải xong rồi, anh chập tôi thử tôi có giận không? Lúc đó anh rủ người ta chập. Thì nên đổi tướng rồi. Nà, bây giờ chưa được. Nà, bây giờ phải về soi hồn với chiếu minh và nghe băng niệm Phật hàng ngày. Khi mà mình rảnh về, mình ngồi yên một góc niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm thét nó lập lại trật tự. Lập trật tự bên trong và bên ngoài. Nào, trong ngoài đâu đó nó quân bình rồi. Thì tự nhiên mình lấy cái nguyên khí của vũ trụ và để hỗ trợ cho cái cơ tạng. Lúc đó cơ tạng nó mạnh tiến được, cái huệ nó mới mở. Đó, bây giờ anh làm cái giai đoạn như mà tôi nói nãy giờ, rồi cộng thêm một cái lạy nữa, 50 đại. Vậy đó. Thì cái tự ái dẹp. Đó. Lên cân chứ. Trong đó nó vui lần lần đi. Rồi bây giờ anh lạy thêm cái nữa để nó dẹp cái tự ái. Thì hết nóng. Hết nóng đàng hoàng rồi mình mới ngồi thiền. Lúc ngồi thiền là phải đổi tướng. Đó, lúc đó người ta nói ra cái ông này là ông thần lửa mà tại sao ông hiền. Ai cũng tới thương và chọc anh.
Ai cũng sợ con
hết. Đó, sau này mới hết. Sau này người ta thương. Nghe lời, nghe lời tôi từ sau này nó đổi hết. Bởi vì anh đem em mở lỗ chân lông, mở ngũ tạng mà rước ma vô mà đánh võ mà đâu phải mình đánh.
Sao họ cũng kêu là
sài sang
ông thầy, cũng gọi là tên chủ những ông mở chủ những ông thầy giờ.
Không phải, bởi vì khi nó vô nó chiếm rồi anh phải mời chứ, anh lệ thuộc mà.
Bởi vì ông thầy ba nó ông giải thích là chủ những ông là qua nhiều kiếp rồi, bây giờ tới kiếp của anh là giữ cái phần thể xác của anh.
Họ nói bậy, anh nói bậy để nó chiếm. Nó chiếm rồi anh phải mời nó mới ra. Nó chiếm rồi. Nó chiếm rồi thì ngôi vị của anh mất rồi đó. Anh phải mời chủ nhân ông.
Tìm hiểu trong những văn thầy
không, không có. Cái đây là khoa học quyền bí. Khoa học quyền bí mà bây giờ đây tới 2000 năm nó thay đổi. Mình cũng sống hợp thờ. Không có bị lệ thuộc. Không có bị lệ thuộc. Ở đây nó biến loạn rồi. Mạnh ai có xác thì mạnh ai nấy tu. Còn bình an gì mình tới mình ngồi mình nói chuyện chơi. Còn khi mà biến loạn là mạnh ai nói tu. Cho nên phải thực hành để cái dây biến loạn nó thay đổi. Mình ngồi thiền nó khác hơn người khác. Nó không đói không khác, mà nó qua được cái cơn biến loạn đó. Cho nên cái pháp này nó quý lắm. Tới 2000 năm là cả thế giới phải biết cái pháp này đó. Ráng thực hành đi. Bởi vì đây là một cái trật tự và trở về với cái căn bản sẵn có của chính mình và mình hưởng được cái hạnh phúc của mình. Cho nào giờ tất cả bao nhiêu người trong này không có ai biết hạnh phúc. Tu đi rồi mới thấy hưởng cái hạnh phúc. Ta là vũ trụ là ta mới thấy có hạnh phúc. Kiểu ôm cái ta đây không đó, là người đó là nghèo nàn chứ không có hạnh phúc. Dù có bạc tỷ cũng là một thằng nghèo nàn mà thôi. Không có hạnh phúc đâu.
Bởi vì tâm linh nó bỏ mà. Biết không? Nó bỏ tâm linh là nó là người nghèo nghèo nàn mà thôi. Không phải người giàu. Cái căn cơ khác, căn cơ nhẹ, căn kia nó yếu, nó lệ thuộc. Mà nhập đánh thiệt đẹp, nhưng mà đó hồi mà cái thần linh không nhập mà nó không biết đánh. Thì nó ngu, quần ngu mà học cái gì? Có bao nhiêu đó mà không biết xét à. Ngu cũng quần ngu mà không biết học cái gì. Cho anh ta mượn xác chơi thôi. À, có đó phải mất thì giờ không? Mấy chục năm ở thế gian không học được cái gì hết. Có người giờ vô được, có người vô không được, có người cái căn cơ người ta cao nó vô không được.
Cũng
như tôi nào trước tôi đi với ông Tư cũng đánh con quỷ. Mà tất cả ông đuổi ra làm sao đóng cửa hết, bắt mình tôi đứng đó. Tôi nói tôi cũng phải chạy chứ, ông kêu tôi đứng lên nó vô sao? Ờ nó không sao, nó không có vô bạn được. Tôi đứng cũng như bodyguard thì tôi cũng làm tàn, tôi đứng rồi sao? Ông nói mày nhập bạn tao đi, tới lúc đó tôi nghe cũng sợ chứ. Rồi nó nhập lên sao? Mà mình đâu có biết kiểu gì, mà nhập bạn tao đi. Cái tôi cũng đứng vậy, mà nó không nhập. Nó lại xá. Tôi nói mình chắc cũng ngon đấy á. Lúc đó tôi phải chịu tù. Mà thử nhiều lần như vậy á. À, có ông Lê Thông là một ông hòa thượng theo ổng mà. Đánh gì đánh, nhất định không sao ông Tư. Không sao ông Tư. Ghét thằng già đó, không có sao, không có lại ông Tư. Rồi cái khi mà ông ngã xuống, thấy ngã rõ ràng, ngã bật ngửa. Cái ông Thông ông tỉnh vậy. Rồi cái ông Tư ông này, bây giờ mày giỏi mày nhập xác bạn tao đi. Tôi đứng, nó không dám nhập. Không nhớ. Thì cái đó mỗi người cũng có tu nhiều kiếp. Sau này tôi mới tìm ra thế là mình tu nhiều năm rồi, không phải mới đây. Mà cái tâm mình là cứu người, không có phải hại người. Vì tôi ông bạn tôi mà, ông bạn chỉ tôi đi tu mà ông bị nhập, thì tôi phải cứu ông chứ. Tôi phải cứu ông. Cứu ông thì tôi phải hy sinh. Đó. Mà con ma không nhập tôi được. Cái đó là mỗi người cái căn cơ, không phải là mang cái xác này là mới tu. Có nhiều người ta tu nhiều kiếp rồi không cách nào nhập được. Rồi họ gặp cái tâm pháp là họ đi luôn, họ không bao giờ thay đổi. Vô hành cũng như trong cái chùa này đó, người ta thờ thì cũng phải có người làm việc. Cô năm, cô sáu, cô bảy, cậu ba, cậu tư làm việc. Thì khi mà mình ngồi đó, người ta tới người ta cũng như vuốt ve chơi, thấy mình có cái đầu có sáng mà. Thì khi nó động mình á, thì nó mới biến ra màu sắc. Mình thấy lăng lăng tất cả trên trời, thấy rõ ràng này, người này, người kia, người nào. Là cái duyên đó là cái duyên con đã có căn bản tu từ trước, chứ không phải mới đây. Thì cái điển nó xuất ra, hai cái nó chạm, nó biến thành cái màu sắc. Cho nên ở chùa nào cũng có các cô các cậu làm việc hết. Cho người ta có cái buổi cúng các cô các cậu. Chư vị đó, kêu bằng chư vị đó, nó mới biến. Thì trong cái nhà nào cũng có. Cái nhà nào mà có cúng thường xuyên là nó phải có. Mà chùa thì phải có, cái đó là nhất định là phải có rồi. Vậy đó. Thì con đó tôi kiếp trước cũng có tu, bây giờ mới tiếp tục tu. Nhưng mà hướng ngoại nhiều hơn. Thì ta tới người ta động, nó biên thể. Thì cái màu đó không phải là màu thật, nó chỉ nhoáng qua rồi thôi hết. Rồi muốn trở lại không có, cứ vậy đó. Rồi lâu lâu trực thấy một cái vậy. Mà về siêng năng tu nó lại khác. Tu về trong nội thức nó khác. Mà cố gắng tu trong nội thức đó, thì tướng ta đổi hết. Dẹp cái vụ hướng ngoại mới tận độ chúng sanh. Có hai con đường cho con đi. Một là bây giờ cứ vợ. Hai là hướng nội đi luôn. Là vợ đông hơn. Ai mình cũng thương. Ba cõi mình có bồ. Vui. Đó. Hả? Đường thứ hai ha. À, muốn chọn đường thứ hai thì sẽ đổi tướng. Cho đẹp trai lên. Mà đẹp trai lên thì con gái nhiều, đừng có dính ta. Đừng có làm stick dry, không có được. Không có làm vụ cơm nếp nữa nha. À.
thầy, theo thầy thì bây giờ con nên làm sao, tức là con tu như thế nào để cho nó...
Con chỉ là niệm Phật. Con niệm Phật, con lưỡi răng cho răng niệm Phật. Và con phải làm pháp luân thường chuyển bằng một cái ý thức rằng tôi đem cái nguy thanh quan của vũ trụ vào hóa giải tâm trạng của tôi và tận độ chúng sanh. Đem cái thanh quan của vũ trụ vô chứ không phải chuyện lô thôi. Dùng ý rút thanh quan vào trong bộ đầu. Buổi sáng phải đứng ra ngoài chưởng hướng dưỡng khí, tập cho nó quen. Lấy trung tim nhớ hít vô 3 lần. Cái trên này với cái đôi mũi 2 cái hợp lại 1. Hít vô. Thì tự nhiên thấy sinh sống nó mát. Nghe không? Rồi tập thét nó quen rồi sau này mình dùng ý là rút được. Mình phóng lên cái cành kia nó xuống, nó mở ra. Cái pháp luân của mình cũng phải là cho thiệt đúng. Nhưng hôm qua tôi cách nghe về cái pháp luân. Pháp luân này nó đi như vậy thì ở trên nó xúc. Chắc là đó, nó đi hoài, exchange luôn thay đổi. Cho nên sau đó một phút này con làm bài thơ này, nhưng mà một giây khác con làm bài thơ khác hơn. Nó mở trí vô cùng, mở trí thì mình sợ cái thông minh của mình. Và lúc nào con họp thà, không có sự bê trễ, mà hứa đâu làm đâu.